Chào mọi người, hôm nay Phi Vân nhận được một cái lá thư rất là dài của một bạn trẻ mới có 18 tuổi thôi và đang rất là hoang mang vì không biết mình phải làm gì trên cái con đường tiếp theo. Mình sẽ lựa chọn là thi kinh tế hay là thi vào trường tin học hay là thi vào ngành y. Và bạn nghe rất là nhiều cái ý kiến của nhiều người xung quanh mình, khuyên nhiều thứ khác nhau, làm cho bạn rối lên. Bạn cũng không biết là bây giờ mình cần phải chọn cái ngành gì, mình cần phải học cái gì, và học cái đó thì nó có phù hợp với lại cái kinh tế gia đình hay không. Bởi vì kinh tế gia đình thì cũng không phải là thoải mái, mà bạn lại thích làm giàu, thích là được làm cái gì đó để kiếm ra tiền ngay từ bây giờ. Nói chung là bạn suy nghĩ rất là nhiều thứ khác nhau nhưng mà không có dựa trên mỗi căn cứ nào nhất định hết. Và vì vậy mà bạn bối rối, không biết là mình phải làm cái gì, mà một tháng nữa thì cái cổng nguyện vọng nó cũng đóng rồi. Lúc đó là coi như chọn trường gì thì nó là trường đó rồi, không có thay đổi được nữa. Bạn viết rất là dài nhưng mà Phi Vân đọc cái đoạn cuối. Bây giờ con phải đứng trước nhiều sự lựa chọn mà con không biết nên chọn gì. Con cảm thấy hoang mang, bất lực lắm ạ. Đến bây giờ con vẫn chưa biết nguyện vọng của mình là gì. Mà sang tháng sau là khóa cổng nguyện vọng rồi. Giờ con không biết mình nên đi theo con đường nào, hay là chuyển hướng ra trường sớm hơn, làm việc để kiếm tiền nhanh hơn. Con cảm ơn cô đã lắng nghe những dòng tâm sự của con. Mong cô có thể hồi đáp con biết, cho con biết mình phải làm gì trong quãng đường phía trước ạ. Thì để có thể cho em một cái lời khuyên đứng trước một cái ngã rẽ cuộc đời quan trọng như vậy, dựa trên một cái lá thư như vậy, thì thật ra là rất là khó để cô Phi Vân có thể nói hết mọi thứ một cách rất là chi tiết. Nhưng mà bây giờ đọc xong cái thư của em thì cô có những cái ý sau. Để cho em bình tĩnh lại và em nhìn rõ cái cách mà mình nên tư duy để mình lựa chọn, đưa ra một lựa chọn là như thế nào. Đầu tiên hết á, là em nói rất nhiều về chữ làm giàu, có nghĩa là em đang có một cái thôi thúc là kiếm tiền. Em nên nhớ như thế này nè. Thứ nhất á, là cái việc mà mình làm việc để kiếm tiền á, nó không nhất thiết là nó phải xảy ra sau khi mình đã học xong đại học. Mà trong cái thời thế hiện nay á, cái cách học tốt nhất á, là cái cách mình vừa học ở trong trường, mình vừa học ở ngoài đời. Ví dụ, cô gái của cô là 18 tuổi, vẫn đang học trong trường, nhưng vẫn đang tự kinh doanh để kiếm tiền. Tự kinh doanh không phải để kiếm tiền để sống, không nhất thiết là phải như vậy. Nhưng khi bạn tự kinh doanh thì bạn gặp rất là nhiều vấn đề thực tế, gặp rất là nhiều khó khăn thực tế, và bạn mang những cái vấn đề đó ra để đặt câu hỏi. Và vì vậy mà bạn học được những cái giải pháp, những cái cách làm, những cái cách suy nghĩ, cách tư duy mới để bạn có thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Cho nên á, là cho dù em học ở trường nào thì ở cái độ tuổi 18 này em đã có thể bắt đầu nghĩ về chuyện là em có thể làm một cái chuyện gì đó, đi làm hay là làm thêm hay là làm kinh tự kinh doanh song song với nó. Bởi vì nó không những là giúp cho em kiếm tiền mà nó còn mở ra cho em những cái cách, những cái hiểu biết, những cái kiến thức về cuộc sống thực tế, về công việc thực tế, mở ra cho em những cái, bày ra cho em trước mặt những cái vấn đề rất là thực tế khi mà em đi làm, khi mà em đối diện với lại cuộc sống độc lập. Và vì vậy mà giúp cho em đi tìm những cái giải pháp sớm hơn. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là em đừng có lo cái chuyện làm giàu hay không làm giàu. Khi mà mình giỏi bất kỳ một cái ngành nào, mình đều có cơ hội làm giàu hết. Nhớ nha, khi mình đã biết cái ngành mà mình yêu thích, cái ngành mà mình quyết tâm, cái ngành mà mình theo đuổi, cái ngành mà mình làm xuất sắc á, thì mình sẽ làm giàu được. Cho nên không có bao giờ mình bắt đầu tư duy bằng chuyện là làm cái gì để giàu hết á, mà mình luôn luôn tư duy từ chuyện là mình làm cái gì để giỏi. Đúng không? Mình làm cái gì để cho mình giỏi. Và giỏi á, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vô cái khả năng, vào ba cái chuyện. Chuyện thứ nhất đó là tâm thế của mình, là luôn luôn làm là phải ra vấn đề, ra trò, làm là nó phải làm tới cùng, quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Thứ hai á, là nó phụ thuộc vô cái khả năng của bản thân em. Ví dụ như em sẽ là người có thiên hướng về khoa học hơn, em sẽ là người có thiên hướng về con số hơn, em là người có thiên hướng thích lập trình hơn, em là người có thiên hướng thích nói hơn, em là người có thích sáng tạo hơn. Em phải hiểu bản thân mình trước, mình thích cái gì và mình có thiên hướng, có khả năng gì trong 12 năm học vừa qua ở trường, thì em phải quay trở về đó để em khám phá. Bởi vì á, cái lựa chọn mà em đưa ra là bây giờ em học y hay em học kinh tế hay em học công nghệ thông tin, nó là những cái phạm trù rất là khác nhau và đòi hỏi những cái khả năng và những cái thiên hướng rất là khác nhau. Cho nên mình không có bao giờ mà mình ngồi mình suy nghĩ xem mình chọn gì trong trong số những cái mà nó quá khác nhau như vậy cả, mà mình luôn luôn phải quay về với bản thân mình để mình hỏi bản thân cuối cùng mình học giỏi cái gì, cuối cùng mình có khả năng trong cái phạm trù gì, cuối cùng là mình thích những cái môn gì. Em có thích môn công nghệ thông tin không? Em có thích cái môn sinh học không? Em có thích nhìn thấy máu không? Em có thích là làm marketing không? Tức là vẽ ra kế hoạch để mà đi tìm khách hàng không? Em có thích giao tiếp không? Em có thích media không? Media có nghĩa là các cái mạng xã hội, các cái website, các cái kênh để mà truyền thông không? Tức là em phải hiểu bản thân mình mạnh cái gì đã. Rồi từ cái thế mạnh đó của mình mới suy nghĩ là ồ, cái thế mạnh của mình, nếu mình về sáng tạo thì mình đi về ngành sáng tạo. Nếu thế mạnh của mình về ăn nói thì mình đi về ngành marketing, ngành sales, ngành quản trị. Nếu mà cái thế mạnh của mình là về là phân tích, nghiên cứu, không thích gặp ai hết, thì mình phải là chọn những cái ngành mà nó làm ở trong phòng lab, hay là nó làm như là công nghệ thông tin, là ngồi coding trước màn hình thôi, không có gặp ai hết. Đúng không? Thì em phải bắt đầu từ đó, nó mới có cái hướng để mà mình tư duy cái việc mình chọn cái gì. Bởi vì mình phải giỏi cái ngành đó để mình làm giàu được trong cái ngành đó. Mà muốn giỏi, muốn làm giàu được trong ngành đó thì mình phải thích nó, mình phải quyết tâm với nó, mình phải giỏi nó. Chứ đâu có phải là nó có cơ hội ở bên ngoài là mình làm được đâu, không phải. Được chưa? Cho nên người ta nói cái gì với mình không quan trọng. Ở xung quanh quá nhiều người nói quá nhiều thứ khác nhau, và người ta nói dựa trên kinh nghiệm, trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân, chứ người ta không nói dựa trên thế mạnh của em. Ở đây em cần phải quay về, em cần phải tìm hiểu lại thế mạnh của mình là gì. Em hỏi bản thân mình, em hỏi người thân xung quanh mình, em hỏi gia đình mình, em hỏi thầy cô mình, em hỏi bạn bè mình, xem cuối cùng cái thế mạnh của em nó nằm ở đâu. Rồi từ cái thế mạnh đó em mới suy ra là cái ngành nghề gì nó thích hợp với cái thế mạnh đó của mình, và cái ngành nghề đó mình có thích hay không. Mình tìm hiểu thử coi, ví dụ mà nói là làm công nghệ thông tin, công nghệ thông tin là làm cái gì, cụ thể hóa nó ra là làm coding hay là làm phát triển phần mềm hay là phát triển phần cứng, đúng không ạ? Mình search, mình Google đi, mình tìm hiểu công nghệ thông tin làm cái nghề gì, xong mình hiểu, tìm hiểu xem từng cái nghề đó nó đòi hỏi cái gì, đúng không? Tất cả những cái quảng cáo tìm người nó đều có những cái mô tả công việc, các em vào trong đó em xem cái nghề đó người ta yêu cầu cái gì, cái đó nó thích hợp với mình hay không. Mọi thứ phải rất là cụ thể, rất là chi tiết, chứ không bao giờ được nói chung chung hết. Nói chung chung là nó sai rồi, được chưa? Quan trọng là em muốn làm gì, em thích làm gì, em giỏi gì, thế mạnh của em là cái gì. Rồi từ đó em mới tư duy ngược trở lại về chuyện là em cần phải đi theo cái ngành gì để em có thể giỏi nhất trong cái ngành đó. Rồi, đương nhiên lựa chọn của mình nó phải phù hợp với lại hoàn cảnh của mình. Ai cũng muốn học Oxford với lại Harvard hết đó, nhưng mà không phải ai cũng có đủ khả năng và điều kiện để làm điều đó. Cho nên á, ví dụ như là khả năng kinh tế của gia đình mình tới đâu thì mình sẽ chọn cái trường để mình có thể học nó phù hợp với khả năng kinh tế của gia đình. Đen chi, một, bản thân mình không áp lực, thứ hai, gia đình không áp lực, thứ ba là không vì áp lực mà mình trở nên tâm thế của mình, sức khỏe tinh thần của mình không tốt. Sức khỏe tinh thần của mình không tốt thì mình không học nổi, mình không làm gì nổi hết. Và như vậy thì thời gian mình dành ra cho trường học là phí. Được chưa? Cho nên hãy đưa ra một cái lựa chọn mà nó phù hợp nhất, nó thoải mái nhất với bản thân mình và với gia đình của mình, với kinh tế, với hoàn cảnh của mình, để mình ở trong cái tâm thế thoải mái nhất có thể khi mình đi học. Chỉ có như vậy mình mới có thể học tốt được mà thôi. Còn nếu mình mang vác trên vai của mình quá nhiều gánh nặng, quá nhiều mong chờ, quá nhiều áp lực thì mình sẽ không bao giờ học nổi. Và như vậy thì chọn trường gì lúc đó không còn quan trọng nữa. Có rất nhiều người học xong 6 tháng hoặc là một học kỳ hoặc là một năm học đầu tiên bỏ học bởi vì không chịu nổi cái áp lực này. Được chưa? Cho nên là phải suy nghĩ thêm là cái gì nó phù, cái mà mình đang thích, cái mình muốn theo đuổi đó, nó có phù hợp với hoàn cảnh của mình hay không. Và cuối cùng á, qua cái thư của em thì cô Phi Vân thấy là em đang mong mỏi quá nhiều vô chuyện là mình chọn cái trường gì. Cô Phi Vân muốn nói với em một cái thực tế rất rõ ràng. Đừng bao giờ expect, đừng bao giờ mong chờ quá nhiều vô trường học và ngành học của mình. Tất cả mọi trường học và ngành học của mình nó chỉ là một cái dấu chỉ mà thôi. Đúng không? Và khi mà mình đi học như vậy là mình rèn luyện rất là nhiều kỹ năng khác nhau, chứ không phải chỉ có là kiến thức chuyên môn của cái ngành đó. Thứ hai nữa là không phải em tốt nghiệp ở trường đại học ra là em đủ giỏi để em có thể đi làm và em xuất sắc trong cái ngành của mình đâu. Trường đại học nó chỉ cho em cái góc nhìn chuyên môn thôi. Những thứ khác em cần để em có thể thành công trong cuộc đời này nó nhiều lắm. Nó có kỹ năng sống, nó có kỹ năng làm việc, nó có kỹ năng giao tiếp, nó có kỹ năng làm việc nhóm, nó có kỹ năng xã hội, nó có kiến thức xã hội, nó có quan hệ mà mình xây dựng được trong xã hội, nó có hành trình mình nhận ra trong lúc mình học là cái này nó thích hợp hay không thích hợp với mình, và dũng cảm chọn một cái hành trình đúng đắn hơn. Nó có việc là phần lớn của cái việc là mình tham gia làm việc, lao động, thực tập ngoài đời để mình hiểu được thực tế ở ngoài xã hội người ta mong muốn cái gì. Nó rất nhiều liên quan đến chuyện ứng dụng, đến chuyện làm việc, đến chuyện tự lực cánh sinh, đi kiếm tiền, đi học hỏi, đi làm việc ở bên ngoài. Những cái kỹ năng mà em và kiến thức em học được từ đó nó là 50% để nó giúp em thành công, ngoài cái chuyện là em đi học ở trong trường ra. Nó còn cái chuyện là mình tham gia vào những hoạt động ở bên ngoài, mình tìm hiểu thêm về những cái ngành nghề của mình đang theo đuổi qua những cái hoạt động thực tế ở bên ngoài xã hội. Có rất là nhiều yếu tố cộng lại để tạo nên cho em một cái sự vững vàng, một cái nền tảng để em thành công về sau, chứ không phải chỉ có chuyện chọn trường. Cho nên chọn trường, nếu mà bây giờ mình có tư duy sai, mình chọn không đúng ngành thì không sao cả. Vì mình sẽ có thời gian để mình hiểu được cuối cùng là cái việc mà mình, cái thứ mà mình đang học nó có phù hợp với mình hay không. Và mình khi mình tìm thấy là mình không phù hợp với nó nữa thì mình hoàn toàn có thể thay đổi ý định của mình, không sao cả. Cho nên đừng đặt quá nhiều áp lực của cả gia đình, của cả bản thân vào trong một chuyện là chọn cái trường gì, rồi sau khi chọn xong cảm thấy nó không phải là cái thứ phù hợp với mình thì em lại thất vọng, mất hết niềm tin và gục ngã trên cái hành trình xây dựng sự nghiệp của mình. Hành trình xây dựng sự nghiệp dài lắm, có nhiều thay đổi ở phía trước lắm, nó không có liên quan gì quá nhiều đến cái chuyện ngay tại thời điểm này em chọn cái trường gì cả. Bởi vì hoàn toàn em có thể chọn đúng, cũng có thể hoàn toàn em có thể chọn sai. Chọn sai thì mình chọn lại chẳng sao cả. Cho nên á, là bây giờ mình phải, thứ nhất là mình bình tĩnh, thứ hai mình hiểu cái ngữ cảnh nãy giờ cô Phi Vân nói rồi, thì mình sẽ quay trở lại, mình tìm hiểu những cái mong muốn và những cái hoàn cảnh, những cái khả năng của bản thân trong thời điểm hiện tại, và mình chọn ngành nghề theo cái thông tin, theo cái kiến thức, theo cái hoàn cảnh mà mình đang có trong hiện tại. Rồi sau đó mình dấn thân và mình trên từng cái bước hành trình của mình trong tương lai, mình sẽ nhìn thấy những sự thay đổi và mình sẽ đưa ra những cái quyết định tiếp theo để nó thay đổi cái hành trình của mình theo hướng mình mong muốn. Và bạn cũng nên nhớ là không ai luôn luôn đưa ra quyết định đúng, không ai luôn luôn đưa ra lựa chọn đúng tại mọi thời điểm cả. Nhưng cái việc mình dấn thân và mình thay đổi, mình hiệu chỉnh trên cái hành trình dấn thân đó của mình, luôn luôn thay đổi, luôn luôn nhìn về phía trước, luôn luôn đủ dũng cảm để làm lại, đủ dũng cảm để thay đổi, để đủ dũng cảm để đưa ra những cái quyết định của chính bản thân mình chứ không phải là của ai khác, nó mới là điều quan trọng đối với em trong lúc này. Cho nên là thôi đừng có áp lực quá nha, mà phải bình tĩnh trước hết, là xả hết những cái stress mà mình đang mang vác vào trong người, chọn cái gì nó phù hợp với bản thân, khả năng của mình và gia đình trước, và hiểu rằng sự lựa chọn đó nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái sự thành công của mình trong tương lai mà thôi. Cô Phi Vân hy vọng là sau khi nghe những cái chia sẻ này thì em sẽ bình tĩnh hơn, em tư duy đúng lại, em suy nghĩ có một cái nền tảng tư duy rõ ràng khi đưa ra lựa chọn. Vậy nha.